Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thượng không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Tạng Luật, bộ phân tích giới bổn, phân tích giới tỳ khưu, chương 1, 10 điều lợi ích sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết hơi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng Nhâm Tốt năm Tân Mão, là ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào thọ bát quan trai xin chuẩn bị, kính mời giới tử nguồn đức hạnh lên xin giới.
Sa thứ lành thai, cảm ơn sức vô thường. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Thiền Đức. Thân ái kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba 11 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Tân Mão. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị để cùng nguồn đức hạnh tác bạch. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con xin kính đảnh lễ Đức Pháp Tân từ bi truyền quý giới cho chúng con. Uka sa ma yang bhan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Duti yampi mayang bhante tisarane na sahatthang rasamanna gatang upausathang yajama tati yampi mayang bhante tisarane na sahatthang rasamanna gatang upausathang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Nam mô Tát sa Phật Gà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát sa Phật Gà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát sa Phật Gà Tô Arahato Samma Sambuddhassa.
Bụt đàng sa đà năng gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Tham mang sa đà năng gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sang căng sa đà năng gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Bụt hăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duti yam bi dham mang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duti yam bi dham mang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Duti yam bi sang khang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duti yam bi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duti yam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duti yam bi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát tị yam bi bút đàng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tát tị yam bi đà mang sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tát
tati yambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Tati yambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tỳ saranagahanang paribhunang pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê dạ xin vâng.
Pa na ti pa ta quê ra ma ni sa kha pa đăng sa ma đi già mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta quê ra ma ni sa kha pa đăng sa ma đi già mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana veramani sikha padang sam. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adina dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacariya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacariya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada veramani sikkhapadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surama rajamachapama dathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rayamachapama dathana ve ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana ve ramane samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana ve ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nachagita Vadita Vi Vadita Vi Saka Dasana Malagan Thakvi Le Bana Thara Naman Dana Vi Phu Sanatana Veramani Saka Padang Samadhyani. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, hưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Đã chạy ghi tạ hoa đi ta quý sư ca đa sa na ma la gan tha quý lê ba na tha ra na man đa na quý phu sa na tha na quê ra ma nê sê kha pa đăng sa ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uyana Maha Sayana Veramani Seka Padang Samadhiyani. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cỏ cao sang.
Uyana Sayana Maha Sayana Vê Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassaman Nagatang Buthapanh Nhat Tăng Upo Sa Thăng I Manh Cha Rạch Tinh I Manh Cha Di Hoa Sang Sa Ma Đê Hoa A Phi Ra Khi Tung Sa Ma Đi Gà Mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atthasikha Badani Ubo Satasila Vasena Iman charate ni man chidi wasang sa tu kang kat tua apa ma de na samara kita bang chư thiện Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sĩ lê na su ga tình danh ti, sĩ lê na phô ca sam ba đa, sĩ lê na nê phô tình danh ti, tas măng quy sô tha dê. Người giữ giới hằng được phu túc, mạng chung được thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới thanh tịnh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bao từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. quy pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, dẻo năm bất trọn niềm sám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa puttanu phakwe datada sotri savantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhamma nu phakwe datada sotri savantu te. Bhavatu sappa Galan rakan tu sabba devata sabba sangha nufa kwe daso daso thi pha wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo.
Sa tự lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn, mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu.
Dạ nam mô Buddha, dạ nam mô Dhamma, dạ nam mô Sangha, dạ con nguồn đức hạnh. Kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi truyền tam quy và phát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con hôm nay. Và kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu. Để tiếp nối chương trình, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta học tiếp tục giáo trình tam tạng trích giảng. Hôm nay chúng ta là học bài Kinh Phân Tích Giới Bổn, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sang Kha, dạ.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học qua cái giáo trình tạng luật. ngày hôm trước thì chúng ta được nghe về điều kiện hợp thời là Đức Thế Tôn mới ban hành giới luật, để thấy rằng cái sự chế định, sự cấm chế giới luật của Đức Phật là một việc làm nó mang tính dân chủ. Ngài không có đưa ra những cái tính điều, càng không có đưa ra những cái thanh quy, những cái nội quy để ép buộc các cái đệ tử vào cái khuôn khổ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta lại học về những điều lợi ích mà Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật. Đức Phật dạy rằng từ xưa đến nay, xưa và nay này các tỳ kheo Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Vì rằng giáo lý của Đức Phật là để nhắm đến cái sự khổ và cái sự diệt khổ, nhắm đến cái sự pháp. Cho nên ở trong giới luật cũng vậy, có những người thì họ cho rằng kinh tạng là khác, mà lục tạng thì cái nội dung, cái mục đích là khác. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng ta đọc qua những điều lợi ích của cái việc chế định giới luật thì chúng ta sẽ thấy rằng một hệ thống giới luật như vậy chắc chắn là sẽ giúp cho con người thoát khỏi cái sự khổ đau. Với lại thưa quý vị, có những người họ nghĩ rằng những cái điều trong giới luật là riêng phần giới luật, không có nói đến ở kinh tạng. Đó là những người họ nói theo cái quan niệm của họ, chứ họ không có đọc. Ở đây 10 điều lợi ích này được đề cập đến trong luật tạng và cũng có ở trong kinh tạng nữa. Cho nên những điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái niềm tin đối với Phật pháp và quan hỷ trong cái việc mà Đức Phật Ngài đã ban truyền giới luật. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn của bài học, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đức giảng sư thuyết giảng trong ngày hôm nay, và cuối cùng thì xin thỉnh đại Đức Pháp Tân quan hỷ điều hợp cho cái buổi thảo luận trong bài học này. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay, và chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc một phần chánh văn trong tạng luật bộ phân tích giới bổn phân tích giới tỳ kheo một, 10 điều lợi ích. Sau đó khi đã khiển trách đại đức Su-đín-tá-ná bằng những phương thức Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ kheo, rồi đã bảo các tỳ kheo rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc thú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin cho những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vi phạm tội parachikka, không được cộng trú, và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. Do tỳ khưu Indakanda Nguyệt Thiên dịch, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng tôi nói xong ạ. Hello. Xin quý vị quan hệ chờ một chút. Đại Đức Tuệ Quyền có lẽ gặp được trạc để liên hệ lại Đại Đức Trụ Lệ Quyền để thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hệ vào rung giảng. Bây giờ quý vị có thấy nick của Đại Đức Tuệ Quyền vào chưa? Dạ chưa.
Quý vị chờ một chút. Đại đức Tây Quyền đã rồi, xin quý vị chờ một chút nữa coi thử vận may coi sao mà ngày nào có đại đức Tây Quyền vào nó cũng bị trục trặc hết nè. Quý vị liên lạc dùm đại đức Tây Quyền cái, không biết cô Tuyết Hạnh có còn không nữa. Cô Tuyết Hạnh nó mới còn trước máy không liên lạc về nước Tây Nguyên chút coi. Có sao kỳ vậy? Cái bài học hôm nay thì giảm gì luật coi.
Kính bạch Chư Tăng, vì Đại Đức Thiện Quyền đang gặp trục trặc, mà ngày hôm nay thì chúng ta có cái chương trình thọ bát quan trai của các cư sĩ, vì vậy mất nhiều thời gian. Bây giờ đã gần một giờ đồng hồ rồi mà chúng ta chưa có thuyết giảng bài học. Do vậy chúng tôi xin lỗi Đại Đức Thiện Quyền, để chúng tôi điều khuyết. Không biết Đại Đức Thiện Quyền hay Đại Đức Pháp Tân có cái gì phàn nàn hay không, không biết. Ồ, vậy thỉnh lên Đại Đức Thiện Quyền.
Nam mô
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con nghĩ rằng Đại Đức Tuệ Quyền cái mic nó có vấn đề. Chúng con vừa chỉ được nghe chữ Nam mô và không còn nghe gì nữa hết. Dạ, hai lần rồi. Dạ, bây giờ con nghĩ chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Điện Khuyết dùng cho Đại Đức Tuệ Quyền để giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá.
Đức Tự Quyền thì chúng tôi yên tâm rồi, bởi vì khi nãy chúng tôi cũng muốn giúp điều khuyết, nhưng mà sợ e để Đức Tự Quyền đi vào bất ngờ. Còn bây giờ như vậy thì chúng tôi sẽ thiết. Kính thưa quý vị, trước khi Đức Thế Tôn Ngài chế định cái điều giới đầu tiên, thì Đức Thế Tôn Ngài đã nói rõ: này các tỳ kheo, ta sẽ chế định cái điều học cho các tỳ kheo về 10 điều lợi ích. 1 là nhằm để tốt đẹp cho tăng chúng. Để làm an vui cho tăng chúng là điều thứ hai. Để răn trị những người ngang ngạnh. Thứ ba. Và thứ tư, để làm lạc thú cho những tỳ kheo đức hạnh. Thứ năm, để chế ngự các lậu hoặc trong hiện tại Thứ sáu là để ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai. Thứ bảy là để tạo niềm tin cho những người chưa tín ngưỡng. Thứ tám là để tăng trưởng niềm tin cho những người đã tín ngưỡng. Thứ chín là để duy trì chánh pháp. Thứ mười là để hỗ trợ lục tạng. Dựa vào 10 điều lợi ích này, chúng ta thấy rõ luật mà Đức Thế Tôn Ngài chế định cho các tỳ kheo đó, các giới Đức Phật Ngài chế định. Giới ấy không phải là một loại giới cấm thủ, rõ ràng. Bởi vì nếu là giới cấm thủ thì những cái điều giới đó, trước nhất là nó đem lại cái sự bất an cho tăng chúng, nó đem lại cái sự khó khăn cho các người tỳ kheo, và nó làm cho tăng trưởng thêm cái phiền não lu hoặc, chứ không có bớt được nếu để giữ cấm thủ. Đằng này, những điều mà Đức Thế Tôn Ngài chế định, những điều đó Đức Phật Ngài tuyên bố rằng nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp cho tăng chúng. Sankha Sutta Giá Sikha và Đăng và Nhất Tăng Hồ Tiết. Như thế nào là học giới được chế định nhằm để đem lại tốt đẹp cho tăng chúng? Ở đây thưa quý vị, trong kinh Y Tín Bút Tất Cá, như thị thuyết của tiểu bộ kinh Tạng Kinh, Đức Phật Ngài tuyên bố rằng giữa các loài hai chân, bậc chánh giác là tối thượng. Con người của chúng ta có hai chân, chư thiên có hai chân, phạm thiên có hai chân. Giữa các loài hai chân thì bậc chánh giác là tối thượng. Bậc A-la-hán chánh giác xuất hiện ở đời, Ngài cao quý hơn tất cả loài người, loài trời và phạm thiên nữa. Cái điều thứ hai đó, giữa các pháp hữu vi và vô vi, ly tham là tối thượng. Ly tham ở đây tức là niết bàn, cái chẳng, bởi vì pháp nó vượt ngoài quẩn, không có cái sự vô thường, khổ đau vô ngã. Rồi Đức Phật giải thích rằng giữa các cái hội chúng, ở trong xã hội thì cái hội chúng đệ tử của Như Lai hay là hội chúng thinh tăng sau có các tăng khô đó, hội chúng đó là tối thượng. Và do đó cho nên chúng ta nên hiểu rằng cái hội chúng của Đức Phật là có hội chúng toàn hảo, nhất là hội chúng của bậc thánh Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu là cái hội chúng toàn hảo như vậy thì cần phải làm cho cái sự toàn hảo đó nó thật sự lâu dài. Thì ở đây, nếu như ở trong pháp luật này mà không có chế định giới luật thì đối với các vị tỳ kheo phàm phu, họ sẽ cư xử như cách cư xử của một người thiếu trí tuệ, như cách cư xử của người không có lòng tàm quý, hành động không đẹp, lời nói không đẹp. Vì vậy cho nên khiến cho bản thân họ không đẹp, bản thân tỳ kheo không tốt đẹp thì sẽ khiến cho cái hội chúng trở thành thôi nha. Và trong khi đó thì Đức Phật Ngài chế định giới luật là để làm cái quy củ cho các vị tỳ kheo sống thực hành theo đó, để ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp. Mà khi mỗi một vị tỳ kheo là thành viên của tăng chúng, của giáo hội tăng già, mà cá nhân tốt đẹp thì cả hội chúng sẽ được tốt đẹp. Nghĩ đến cái điều này mà Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật. Cái điều thứ hai gọi là đem lại cái sự an vui cho tăng chúng, để làm cái an vui cho tăng chúng. Đức Phật Ngài chế định giới luật không phải là Ngài làm khổ chư tăng, làm khổ tăng chúng, mà Ngài chế định giới luật là để đem lại cái sự an vui cho tăng chúng. Có nghĩa là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, vì chư tăng được an vui đó là sẽ do nơi sáu điều. Chư tăng được cường thịnh không bị suy giảm, được an vui tốt đẹp là do sáu điều, là các vị đối xử với nhau bằng thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ. Rồi trong chư tăng lại có cái sự chia sẻ đồng đẳng với nhau về lợi lộc. Rồi lại nữa, ở trong chư tăng đồng đẳng với nhau về giới thanh tịnh, về tri kiến thanh tịnh. Nếu mà được sáu điều đó, đó thì sẽ làm cho tăng chúng được an vui. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật, Ngài không có nói lên những cái gì nó quá đáng, mà Ngài chỉ dựa trên cái cơ sở có người bị lâm ố, vì cái lý do đó thì Đức Thế Tôn sẽ chế định giới luật vì cái điều kiện ấy. Cho nên khi mà chư tăng các vị sống chung với nhau mà đều có giới hạnh đồng đẳng với nhau thì tất nhiên cái hội chúng này sẽ được an vui. Cái điều đó rất dễ hiểu thưa quý vị. Hãy là tăng chúng có đồng tri kiến, đồng giới hạnh với nhau thì tăng chúng sẽ được an vui. Cái điều thứ tư, điều thứ ba được gọi là đâm măng cu năng phúc la năng nít hà giá, là để răn trị những người can ngạnh. Một người trồng vườn hay là bác nông dân trồng lúa, nếu như mà không có những cái biện pháp để ngăn chặn sâu rầy nó phá hại hoa màu, phá hại vườn cây hay là phá hại lúa, thời như vậy sẽ làm cho thất thoát. Cho nên bao giờ cũng có những cái biện pháp để mình ngăn chặn được sâu rầy phá hại mùa màng cũng như thế. Ở trong giáo pháp này, mặc dù Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cách toàn hảo, nhưng mà nếu giới luật chưa được ban hành đó, hoặc không được ban hành, thì sẽ khiến cho cái giáo pháp này không còn cái sự hoàn hảo nữa. Bởi vì có những người ngang ngạnh, có những người vô liêm sỉ, đâm băng cu năng vô liêm sỉ, họ không biết hổ thẹn, họ vẫn trơ mặt ra, họ làm những cái điều quấy ác mà họ vẫn trơ mặt ra giống như là một con quạ vậy đó. Thời như thế Đức Phật Ngài mới chế định cái giới luật để Chư Tăng có thể khiển trách người ấy bằng cái giới luật. Và chính người ấy khi xuất gia cũng phải tự nhận, tự chấp nhận cái giới luật. Như vậy thì cái điều thứ ba là để răn trị những người gian lận. Cái điều thứ tư là để làm lạ cứu cho những tỳ kheo hiền thiện. Đã gọi là một vị tỳ kheo hiền thiện, một vị tỳ kheo sống theo pháp, và canh phòng không để cho phạm vi phạm những cái điều mà Đức Phật cấm, thì chính cái giới luật sẽ làm cho những vị tỳ kheo được sự an lạc, được sự hạnh phúc. Chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà có giới luật nhiều sẽ làm cho mình khổ nhiều, không phải. Vị tỳ kheo già tên gọi là Số Phách Đá, để nhóm đệ tử của nằm ở trong nhóm đệ tử của ngài Kassapa, khi mà trên đường trở về nghe tin bậc đạo sư Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn, thì Chư Tăng các vị tỳ kheo phàm phu khác đều than khóc buồn thảm. Nhưng mà riêng về vị tỳ kheo già đó, vị tỳ kheo này vị xuất gia không phải bằng cái niềm tin và không có sự thương kính Đức Phật, nên mới nói rằng này các hành giả, các hành giả đừng có khóc, bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch như vậy là làm cho chúng ta được an vui. Bởi khi chúng ta muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì nói, không có ai ngăn cản là các ngươi không được làm như vậy như vậy. Khi đó tôn giả Mahakassapa vị trưởng đoàn ngài nghe cái lời nói dễ vui của vị tỳ kheo đó, anh chị ngài biết rằng nếu mà để vị tỳ kheo đó sống với cái tư tưởng quan niệm như vậy thì sẽ làm cho giáo pháp mất, cho nên ngài mới triệu tập Chư Tăng để kết tập tâm tạng. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng khi một vị tỳ kheo mà có cái bản chất hiền thiện Vesalana, thì đối với vị tỳ kheo đó, cái việc mà tuân thủ giới luật, sống trong giới luật lại là cái niềm an lạc, niềm vui cho vị ấy. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài chưa có chế định giới luật, cái số các vị tỳ kheo hiền thiện đó, các vị khi mà thực hành tốt đẹp đó, thì những cái vị dễ du khác họ có thể chỉ trích được, và họ có thể nói rằng vị tỳ kheo này làm bộ tịch thu thúc cò v.v. khiến cho vị đó sống không được an lạc. Nhưng mà nhờ có giới luật Đức Phật đã chế định thì các tỳ kheo khác thấy cái phẩm hạnh của vị này thì nghĩ rằng vị này tôn kính Đức Phật, cho nên giữ những gì mà Đức Phật đã chế định, giữ luật những gì mà Đức Phật đã chế định. Do đó cho nên khiến cho các vị tỳ kheo giữ giới, các vị đó cũng cảm thấy được an vui. Điều thứ năm là để chế ngự các lậu hoặc trong hiện tại. Như ngày hôm kia học một bài đầu tiên của Lục Tạng thì chúng tôi có nhắc đến cái chữ lậu hoặc. Lậu hoặc ở trong kinh Tạng thì lậu hoặc đó là ám chỉ cho dục lậu, kiến lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Nhưng mà chữ lậu hoặc mà được xài trong nghĩa của kinh kinh Tạng đó, thì chữ lược trong trường hợp này nó có nghĩa là một cái sự quen ố hay là tai nạn, tệ nạn. Ở đây Đức Thế Tôn ngài chế định giới luật nhằm cái mục đích là để ngăn chặn những cái tệ nạn đang xảy ra trong hiện tại. Cái điều thứ sáu là để ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai. Có nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch rồi, các vị tỳ kheo từ ở xứ sở này xứ sở khác mà xuất gia, Nếu mà xuất gia như vậy mà không có giới luật thì chắc chắn là những cái tệ nạn nó sẽ sanh khởi nữa. Do đó cho nên Đức Phật Ngài chế định giới luật là để giúp cho những vị tỳ kheo để ngăn ngừa các cái lậu hoặc, chế ngự các lậu hoặc trong hiện tại và ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai. Trong tương lai tức là ám chỉ sau cái thời Đức Phật Ngài viên tịch. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài thuyết điều này là khi Ngài còn hiện tiền. Còn bây giờ nhắc cho các vị tỳ kheo để cho các vị tỳ kheo thấy rõ cái tác dụng của giới luật. Dù cho sau khi Đức Thế Tôn viên tịch đi nữa, không có mặt Ngài, vắng bóng Ngài, thì chư tăng, các vị tỳ kheo vẫn cảm thấy có giới luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định, chính giới luật ấy là thầy. Rồi điều thứ bảy là cái sự chế định giới luật của Đức Phật nhằm để tạo niềm tin cho những người chưa có đức tín ngưỡng. Quả thật vậy, giới mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định, những giới luật ấy nó thiết thực hiện tại, và những giới luật của bậc chánh đẳng chánh giác mà Ngài chế định đó, những giới luật ấy không phải bằng cái pháp thiên vị. Mà Ngài chế định cái điều luật đó để làm cho chư tăng có một cái sự tốt đẹp. Khi mà các Phật tử đi đến chùa, hay là những người cư sĩ đi đến chùa, có những người lúc ban đầu họ chỉ đến họ viếng chùa, viếng các vị tỳ kheo thôi. Nhưng mà khi họ đến chùa, họ nhận thức được cái phẩm hạnh của các vị xuất gia trong chùa, thì khiến cho cái niềm tin của họ tăng trưởng, niềm tin họ sanh khởi. Trước đây họ không có tín ngưỡng, bây giờ họ tín ngưỡng. Chứ còn nếu như không có giới luật chế định, những vị tỳ kheo trẻ đi ra đường chạy nhảy hay là nô đùa, hoặc là nói chuyện lớn, hoặc là vào nhà cư sĩ mà nó quanh quẩn, thì như vậy nó sẽ khiến cho cái người cư sĩ mất cái niềm tin. Còn cái điều thứ bảy là để làm cho những người, điều thứ tám là làm cho tăng trưởng niềm tin cho những người đã tín ngưỡng. Quả thật vậy, nếu mà có những cư sĩ trước đây đã quy y với Đức Phật, hoặc là quy y với tăng chúng, một vị đại trưởng lão nào đó truyền quy giới cho họ, niềm tin họ lúc đó thì có. Nhưng mà nếu không có nhìn thấy các vị tỳ kheo, các vị đại đức của họ và sống cách hiền thiện tốt đẹp, thì những người này họ sẽ bị lung lạc, sẽ quên mất niềm tin. Nhưng mà đằng này thì chúng ta biết rồi, những người đã có niềm tin rồi, niềm tin Phật có tăng, bây giờ họ càng hiểu thêm thì họ càng tăng trưởng niềm tin nơi Phật Pháp. Cái điều thứ chín là để duy trì chánh pháp, gọi là sắc tham mát thiết kỳ gia. Ở đây thưa quý vị, ở trong đoạn đầu Đức Phật Ngài có nói đến cái nguyên nhân và tại sao chư Phật có quá khứ như Phật với Sa Phu Thi Khi vì không có ban hành giới luật cho chúng đệ tử, cho nên sau khi các vị đó viên tịch Niết Bàn thì giáo pháp cũng sẽ biến mất theo. Còn đối với Đức Phật, ngay trong hiện tại Đức Phật của chúng ta, thì vì rằng Ngài có cái sự duy trì, Ngài có ban hành giới luật, cho nên mới giáo pháp này mới duy trì lâu dài. Bởi vậy mới nói rằng cái mục đích chế định luật của Đức Phật là nhằm để duy trì chánh pháp.
Còn về cái điều thứ 10 thì cái điều này là để hỗ trợ cho luật, cho luật pháp. Khi mà chúng ta sống buông giới luật ra, chúng ta chỉ sống theo cảm tính ở chỗ này hay chỗ kia, lúc nào chúng ta cũng sử dụng theo cảm tính, như vậy thì sẽ làm cho chứng mất. Cho nên Đức Phật là phải chế định giới luật để duy trì chánh pháp. Điều thứ 10 là để hỗ trợ luật pháp. Luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định đó, một vị tỳ kheo ở trong chùa mà tuân giữ những cái giới luật này, thì khi vị đó có được mời ra chỗ nhà cư sĩ, hay là được mời đi đến ở chỗ khác mà không có tăng, thì có những cái sở hành tốt đẹp bởi do nhờ vị đó hiểu được giới luật. Pháp luật của Đức Phật nhằm để răn đe và trị tội những người họ phạm tội. Nhưng mà đối với các vị tu sĩ thì có đôi khi cái luật của xã hội, nhà vua không dám đụng chạm đến các vị tỳ kheo, vân vân. Nhưng mà chính Đức Thế Tôn Ngài đã chế định giới luật thì rõ ràng ở đây là Ngài muốn nâng đỡ pháp học, nâng đỡ luật pháp. Vì 10 điều lợi ích đó mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giới, Ngài đã chế định. Ở trong đoạn kinh này đề cập đến 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rõ là khi mà chúng ta thọ trì giới luật, nó cũng nhằm để cho phù hợp với cái điều tâm niệm đó. Cho nên ở đây 10 điều mà Đức Thế Tôn Ngài vì thấy lợi ích của chúng sanh, lợi ích của các tỳ kheo mà Ngài thuyết giảng như thế, thì chúng ta cũng đã rõ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được với cái bài giảng này 45 phút còn lại, Đại Đức Pháp Tân sẽ điều hợp Chư Tôn Đức giảng giải thảo luận. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính nhà của chúng con kính dường thượng tọa thầy sẵn cho bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Ca. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và tôn giả quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, không biết là hôm nay, không biết là Thượng tọa Tệ Siêu có soạn cho các câu thảo luận không ạ? Quý vị trong ban điều hành có thấy có các câu thảo luận không? À, nếu có thì bót cho chúng tôi, còn nếu không có thì thôi. Dạ không ạ, chưa có hả? Dạ không biết là Đức Từ Quyền có trước máy không? Dạ xin cho hỏi để Đức Từ Quyền có nghe được không? Dạ xin cho hỏi lại lần nữa là không biết đại đức tự quyền có nghe được không ạ? Chắc có lẽ là đại tự quyền không có trước máy rồi. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Bây giờ thì nếu mà đại đức tự quyền không có trước máy thì có lẽ là chúng Thượng tọa Tề Siêu cũng vừa giảng xong mà tỉnh tỉnh thượng tọa nghỉ một chút. Ồ, đang thử mic hả? À, để chờ cái thời gian mà đại đức tự quyền chỉnh cái mic lại, sửa cái mic lại đó. Nói để Đức Tề Quyền đổi cái mic khác đi, mic này thì nó hư rồi. Thì như chúng ta biết đó là một trong những cái ba tạng kinh điển đó, thì tam tạng đó, thì lục tạng là một cái về giống như là những cái nguyên tắc để giúp cho các vị tỳ kheo sống tốt, sống một đời sống một phàm hạnh. Như vậy thì ở trong luật tạng ấy, chúng ta thấy rằng là một điều đó là khi nào mà chư tăng còn tôn trọng, khi nào mà chư tăng còn hành trì tôn trọng những cái điều học mà Đức Phật đã ban hành, thì khi ấy đó chư tăng sẽ có được một cái đời sống an vui, và đặc biệt là giáo pháp đó sẽ được trường tồn. Thật sự ra thì đối với một người mà nghĩ rằng giới luật của Đức Phật á, là một cái sự ràng buộc đó, thì thật sự ra đó là mình khi mà mình nghĩ về ràng buộc thì cái ràng buộc ở trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng nên làm, nên hành trì hay nên thực hành theo để cái đời sống của mình á, một vị tăng sĩ á, một vị tu sĩ có được một cái đạo hạnh và mọi cái gì mà tu tập trong đời sống hàng ngày đó, thì thật sự ra thì một điều đó là với một cái đời sống mà nếu như chúng ta có tu tập, có hành trì hoặc là chúng ta có thực hành cái lời dạy của Phật đó, thì chúng ta sẽ tìm được cái sự an vui. Bởi chính Đức Phật á, Ngài cũng thấy được điều đó, và Ngài cũng vì cái sự lợi ích tiến bộ cho đệ tử của Ngài, đặc biệt là đối với tăng chúng. Và như hôm rồi đó chúng ta có học đó, là các giáo pháp, cái giáo pháp của chư Phật quá khứ đó, thì có chư Phật, có những vị Phật đó thì ra đời giáo pháp được tồn tại lâu dài. Dạ quý vị còn nghe được không ạ? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ nghe được hả? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái có những có chư Phật á, có vị Phật á chánh đẳng chánh giác ra đời á, thì khi mà Ngài tuyên thuyết về giới luật, Ngài tuyên thuyết về những cái điều cặn kẽ ở trong giới luật, và những cái vị tăng chúng á, các hàng tăng chúng á, thì các ngài các vị ấy có thực hành theo cái những cái điều mà nó được Đức Phật chỉ bày một cách cặn kẽ ở trong giới luật á, trong cái điều mà nên hành hay là không nên hành á, thì cái giáo pháp đó sẽ được tồn tại lâu dài. Nhưng mà chư Phật vị Phật chánh đẳng chánh giác nào mà không tuyên thuyết những điều đó thì giáo pháp đó, cũng khó mà tồn tại một cách lâu dài như hôm rồi chúng ta đã biết. Thì ở đây đó một điều đó là mình biết rằng là cái việc hành trì giới luật đó, của Đức Phật á, là một cái điều mà chúng ta mang tính đều là cái sự tự nguyện, vì mình nghĩ được cái sự lợi ích hay là cái sự lợi ích tiến bộ cho đời sống tu tập của mình. Bởi vì một người mà muốn cho tâm được an tịnh á, thì cái người đó phải có một cái đời sống giới hạnh được tốt đẹp. Thì ở trong một cái mức độ nào đó thì cái đời sống giới hạnh, chánh hạnh được tốt đẹp đó, thì vị ấy sẽ có được một cái đời sống nội tâm được vững mạnh lên và được phát triển, được mạnh mẽ hơn nữa. Hơn nữa nhìn về bề ngoài đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái điều mà Đức Phật đã ban hành như những cái điều học là giới luật, thì chư tăng là những vị mà hành trì theo, thực hành theo để có được cái sự an lạc đó. Và khi mà mình nhìn vào á, thì mình sẽ thấy được cái sự an tịnh, cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Bởi vì một khi mà tăng đoàn không có giới hạnh thì không được cái đó được gọi là cái thanh đoàn, tăng đoàn thanh tịnh được. Mà tăng đoàn thanh tịnh á, phải có được một cái tăng đoàn thanh tịnh á, là phải có một cái đời sống chánh hạnh, đời sống giới hạnh. Và đó là một cái giống như là một cái áo giáp hay là một cái khuôn khổ để rồi trang bị cho tăng đoàn có được một cái sự tốt đẹp. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng nè, dù muốn như thế nào đi nữa thì với cái điều học mà Đức Phật ngài ban hành, thì những vị tỳ kheo hay là tăng đoàn thấy được cái giá trị đó, thấy được cái sự lợi ích. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng giới là hàng rào, để giới luật là hàng rào để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Nhưng khi nãy chúng ta đã nghe thượng tọa Tỳ Siêu giảng đó, tức là ngăn chặn hay là làm cho các cái hành vi nó được tốt đẹp. Tức là mình thì với một người mà hay có cái phinh hướng, mà cái phinh hướng của pháp bất thiện ấy, thì có những cái hành vi xấu. Như vậy thì giới là một cái điều mà để điều chỉnh cái hành vi đó, tức là những cái điều học mà Đức Phật ngài ban hành để điều chỉnh cái hành vi đó. Cho nên là làm sao đi nữa thì vừa là điều chỉnh cái hành vi để cá nhân của mỗi một cái vị tu sĩ đó có được một cái sự an tịnh ở trong đời sống. Cái thứ hai nữa là làm để trang nghiêm tăng đoàn, để tăng đoàn có được một cái sự thanh tịnh. Khi mà bên ngoài người ta nhìn vào các hàng cư sĩ chưa có niềm tin thì lại khởi niềm tin, và những hàng cư sĩ mà có được niềm tin rồi thì cái niềm tin đó càng thêm vững chắc thêm nữa, lên thêm. Như vậy thì cái đó cũng là cái điều mà Đức Phật ngài ban hành để giúp cho cái tăng đoàn được thanh tịnh, và đồng thời là giáo pháp được tồn tường tận lâu dài. Ngày nào mà tăng chúng còn y hành theo cái lược điều, cái điều mà Đức Phật đã ban hành, tức là đại giới luật Đức Phật đã ban hành, thì ngày đó giáo pháp còn tồn tại một cách lâu dài bền vững như vậy. Thì đó là vài cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị. Thì bây giờ chúng tôi xin chấm dứt ở đây với công việc là điều họp của cái buổi học hôm nay đó. Thì chúng tôi có vài cái suy nghĩ để chia sẻ đến quý vị là như vậy. Bây giờ thì không biết là Đại Đức Tề Quyền có thể nghe được và có thể cầm mic được không ạ? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Tề Quyền có thể nghe được và có thể cầm mic được không ạ? Nếu Đại Đức có thể nghe được thì, hay gọi là cầm mic được, Đại Đức cho tín hiệu. Ồ, vậy hả? Dạ, xin thử lại. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền nha. Đại Đức Tề Quyền ơi, bây giờ đó là nói đến cái 10 cái điều lợi ích này đó, thì nếu như mà một vị tu sĩ mà mình đời sống mà mình có một cái đời sống ít nhiều ở trong giới hạnh á, tức là mình nghĩ cái giáo pháp, cái giới hạnh của Đức Phật á, cái điều mà Đức Phật đã ban hành á, thì thật sự ra đó thì điều này mình cũng biết là ở đây đó không có một cái sự bắt buộc nào hết. Nhưng mà khi mà mình thực hành như vậy đó, thì ở một cái trạng thái nào mà mình thấy nó là khó, ở với cái tâm trạng nào mà mình thấy rằng cái giới luật của Đức Phật là cái sự ràng buộc,
Nhưng mà với tâm trạng nào là mình thấy là cái điều học Đức Phật Ngài ban hành như vậy, nó là cái an vui. Ít ra là mình có được cái an vui trong đời sống hiện tại, đỡ phải bị phiền tối, đỡ phải bị giống như là bị hệ lụy ở trong cuộc sống. Thì như vậy thì theo Đại Đức nghĩ như thế nào ở trong hai cái suy nghĩ, hai cái tâm trạng của một người giữ gìn điều học của Đức Phật, thấy đó là sự ràng buộc khó chịu, và một người thấy đó là cái sự an lạc để giúp cho mình có được sự an vui? Thì kính thỉnh Đại Đức tự quyền quan hỷ thảo luận nha. Và kính thỉnh Đại Đức. Cái mic nó bị vấn đề rồi, không thể trả lời được, không thể nói được. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Tùy, của chúng tôi vừa đặt ra để Đại Đức Tùy Quyền có cái sự đóng góp á, nhưng mà lại Đại Đức Tùy Quyền không có có cầm mic được, thì cũng không có trả lời, cũng không có nói tiếng, có tiếng được. Cho nên là chúng tôi xin xin chia sẻ đến với quý vị là trong cái suy nghĩ như thế này. Thật sự ra thì mình biết đó, là cái những cái giới luật của Đức Phật Ngài ban hành không có bao giờ mà cứu giúp gì vậy. Bây giờ cố gắng đánh giác chứ sao giờ. Bây giờ hy vọng là còn Thượng Tọa Tề Siêu. Để Thượng Tọa Tề Siêu nghỉ một chút rồi rồi có tân xin thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Thì một điều đó là như vậy nè, là khi mà cái điều học mà Đức Phật Ngài ban hành này, thì mình nghĩ rằng là Đức Phật Ngài dạy, Ngài ban hành những cái điều học đó đó, thật sự ra là để làm cho tăng đoàn nó được tốt đẹp, và cá nhân của một vị tu sĩ nó được tốt đẹp. Bởi vì vậy, với một cái tâm trạng mà điều học mà Đức Phật Ngài ban hành này, như là mình nghĩ rằng Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là Ngài hiểu rõ được những cái hành vi nào mà cái hành vi nó sai phạm, cái hành vi nào mà dẫn đến cái nghiệp bất thiện, làm cho có cái quả báo xấu ở trong tương lai, thì Ngài lại ban hành những điều đó. Bởi vì như mình thấy rằng ví dụ những cái điều học đầu tiên như ba những cái nghiệp bất thiện nó gây ra từ ở các cái điều học như là bốn bất cộng trụ hay là 13 tăng tàng hay gọi là những cái điều học oai nghi khác đó, thì chúng ta thấy rằng một là không là Đức Phật Ngài không ban hành, Ngài ban hành để là ngăn chặn những cái nghiệp xấu, còn không là để điều chỉnh lại những cái sự mà dễ vui của một cái vị tăng sĩ, một vị tu sĩ như vậy, để vì từ đó mà nó có được cái sự điều chỉnh đó. Cho nên là khi mà mình giữ những cái điều dạy, điều học mà Đức Phật Ngài ban hành thì nghĩ đó như là một cái sự mà Đức Phật Ngài hiểu rõ những điều đó, và mình nghĩ rằng đó là cái sự lợi ích cho chính mình. Khi nào mà mình nghĩ rằng đó là sự lợi ích, và mình nghĩ đó là cái việc làm đương nhiên, việc làm đương nhiên của một cái người tu sĩ, bởi vì mình nghĩ rằng đó là cái sự mà làm cho tâm của mình được an tịnh. Như Đức Phật Ngài dạy rằng giới là cái điều kiện nền tảng để cho định sanh khởi, và định cũng là nền tảng để tuệ phát sinh. Như vậy thì nếu như mà một đời sống tu tập mà không có được một cái giới hạnh, hay không có được một cái điều học mà mình thọ trì, thì cũng không được gọi là cái sự thanh tịnh được.
Cho nên là mình tâm mình không thể thanh tịnh thì không có được cái sự an vui trong đó. Cho nên là một lúc nào mà mình với một cái tâm trạng mà mình nghĩ rằng chính cái điều học đó, chính cái lời dạy của Đức Phật, mình giữ giữ mỗi mỗi cái điều học, mình bằng cái sự chủ tâm của mình cố gắng giữ gìn những điều đó. Bởi vì nó là giới là cái sự tác ý bằng chetana, tức là bằng sự chủ tâm, để mà mình gìn giữ cái điều đó bằng cái sự cố tâm lánh xa hay là cố tâm tránh xa những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó gây đến cái nghiệp khổ, cái quả khổ. Bởi vì vậy cho nên là khi nào mà mình nghĩ vì cái sự lợi ích đó, lợi ích cho cá nhân, tiến bộ cho đời sống tu tập của chính mình, hoặc là khi nào mà mình nghĩ rằng đó là góp nên một cái viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp này được tồn tại, đã góp thành một cái viên gạch nhỏ đó để xây dựng lên, thì khi đó đó mình mới nghĩ rằng mình giữ giới đó, đó là một cái điều giống như cái trách nhiệm, giống như là việc nên làm, bởi vì mình nghĩ là sự tiến bộ thì cần phải làm như vậy. Thì lúc đó mình không nghĩ đó là cái sự ràng buộc, mà nghĩ đó là một cái phận sự, hay là đó là vì cái sự lợi ích của chính mình, việc làm đó là vì lợi ích của chính mình. Mình giữ gìn những cái điều học mà Đức Phật ban hành, đó là cái sự lợi ích tiến bộ cho chính mình, và hơn nữa là tạo dựng nên một cái niềm tin cho người khác. Còn với một người mà nghĩ rằng vì xuất gia, xuất gia không phải vì lý tưởng tu tập, không phải vì sự gì giải thoát, hay là không vì những không nghĩ gì là cái sự phải loại bỏ dần những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, hay hoặc là vì lý do nào đó mà người đó không nghĩ rằng lý tưởng tu tập, không xuất gia vì lý tưởng tu tập, thì đó nghĩ cho rằng như vậy đó là một cái điều ràng buộc. Tại sao mình không làm như vậy, tại sao mình phải làm như vậy, thì cái đó là cái mà vì nghĩ đó là cái sự ràng buộc. Cho nên cái người đó đó, những cái người đó đó cũng khó bao giờ sống được tốt đẹp ở trong cái hoặc là bền vững được ở trong cái nội dung, hay hoặc là ở trong cái đời sống phạm hạnh, hay là đời sống tăng sĩ được một cách lâu dài được. Thì đó là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ rằng, một trong hai cái suy nghĩ đó, một người mà suy nghĩ xuất gia vì lý tưởng tiến bộ cho đời sống tu tập của mình, thì nên gìn giữ những cái điều học đó, bởi vì đó là nghĩ sự lợi ích cho chính, tiến bộ cho chính mình. Còn một người mà nghĩ rằng đó là sự ràng buộc và xuất gia không vì cái lý tưởng tu tập, mà vì một cái lý do nào khác, thì chắc có lẽ là vì nghĩ như vậy cho nên là cái sự ràng buộc mà mỗi trong cái cử chỉ hành vi Đức Phật đã ban hành, ngay cả chuyện ăn, chuyện ở, chuyện sinh hoạt, chuyện đi đứng nằm ngồi, rồi chuyện mà sinh hoạt với nhau ở trong các cái bạn đồng phạm hạnh, có những cái sự ứng xử, có những cái cách ứng xử tương xứng, hay là cách ứng xử như là một cái vị có sự chan hòa với nhau, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa, kiến hòa, những cái điều đó đó nó làm cho mình có được sự an vui và tăng đoàn có được sự an vui. Khi nào mà mình không nghĩ như vậy á, thì đó là cái sự, khi mà mình giữ gìn những cái điều học, nghĩ đó như là cái sự ràng buộc. Thì đây là cái sự suy nghĩ của chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Hy vọng là một tí nữa Đại Đức Tề Quyền sẽ trở lại được, Đại Đức sẽ nói. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu, xin Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận cái câu con nêu ra ở đây. Thì kính bạch Thượng Tọa, con nghĩ rằng ở trong cái giáo pháp này đó, thì nhìn chung đó, thì con nghĩ rằng một cái đời sống tu tập á, thì Thượng Tọa nghĩ rằng một lúc nào đó mình đối với một cái vị tu sĩ nghĩ vì sự lợi ích của Phật pháp, hay là nghĩ vì sự tiến bộ của mình á, thì cái vị đối với trách nhiệm của một vị tu sĩ đó, thì mình nên làm như thế nào trong cái việc hành trì giới luật của Đức Phật. Giới Thượng Tọa là một cái vị mà đã đi trước, một vị đi trước xem như đàn thầy. Thì Thượng Tọa cho cái ý kiến là mình nên làm như thế nào, sống như thế nào, nên thực hành như thế nào, và cái suy nghĩ của mình như thế nào ở trong cái điều học mà Đức Phật đã ban hành, tức là giới luật của Đức Phật ban hành, để vừa là mình tạo cái sự an lạc tiến bộ cho chính mình một đời sống tu sĩ, và vừa là tạo cái niềm tin để cho hàng cư sĩ có được cái niềm tin vững mạnh ở trong Phật pháp và tăng.
và đồng thời là xây dựng nên một cái ngôi nhà giáo pháp này có được một cái sự bền lâu được, bền vững được. Thì con xin 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 thưa với thượng tọa là như vậy. Con không biết là thượng tọa có nghe được không. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa. Dạ, xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Nghe rõ hả? Chắc chỉ còn mình ta với ta thôi. Đại đức Tề Quyền thì không cầm mic được, không nói được. Còn thượng tọa Tệ Siêu thì không thấy tín hiệu gì hết. Chỉ còn ta với ta. Nếu có mình tôi, chúng tôi chắc có lẽ nghỉ sớm rồi nha. Quý vị liên hệ với Đức Tề Quyền giùm coi. Bây giờ quý vị coi còn thời gian còn bao lâu, quý vị cho đọc một bản tin nào dài dài đi, cũng mệt lắm rồi. Vậy đi ha. Cô Anicca chuẩn bị cho một bản tin đi, bản bản viết bút ký nào của Tuệ Khanh á, cho đọc đi. Nghĩ mệt lắm rồi. Rồi, kính mời cô Anicca đi ha, soạn bài đi, để lên đọc đi.
Dạ, sa thú, thành thay và con kính tri ân Thầy Đức Pháp Tăng. Dạ, bây giờ thì chỉ có một bản tin. Và bản tin đó, một bản tin này thì cũng rất là ngắn. Con không biết sao bản tin này thì sao. Dạ, còn cái, tụi con chưa có coi được cái bản bài nào của sư Nguyên Minh hết. Vì cái blog của sư Nguyên Minh Nam Tông nó mấy bữa nay bị trục trặc thành nên đóng cửa rồi, thành ra con không có vô, chúng con không có vô trong đó được để lấy bài. Và bây giờ hôm nay mình có một bản tin, và bản tin đó do cô Như Quang dịch, và Hoa Kỳ, và tượng đài tôn vinh nhà giáo dục Phật giáo sẽ do Phật tử Lăng Già Nguyệt trình bày. Và xin kính mời cô Lăng Già Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Bản tin Phật giáo hôm nay do Như Quang dịch, tin Bất Kỳ, tượng đài tôn vinh nhà giáo dục Phật giáo, Staten Island, New York, ngày 1 tháng 10 2011. Khoảng 100 cư dân Staten Island đã tham dự buổi lễ khánh thành tượng đại tá Henry Jill Scott, nhà tiên phong của nền giáo dục và quyền lợi Phật giáo hồi đầu tháng này trong khuôn viên chùa New Jersey Buddhist Vihara tại Princeton. Trường Ananda College All Boys Association East Coast đã cúng dường tôn tượng với sự tài trợ của vị cựu đại sứ Tích Lan tại Washington DC là Tilak Lana Wicket Rajat. Dựa theo bức tượng đại tá Oscott trên đường phố đông đúc nhất tại Colombo, Tích Lan, bức tượng tại chùa New Jersey được hoàn thành bởi một nhà điêu khắc Tích Lan với sự chỉ đạo của ông Rana Wiraja. Bài diễn văn chính trong buổi lễ khánh thành ngày 10 tháng 9 được đọc bởi ông Disana Yaka, một nhà văn, giáo sư và giảng sư từ Tích Lan. Bức tượng là sự cống hiến của cựu học viên trường Oscott School. Tại Tích Lan, một nhóm hơn 400 trường học xuất phát từ nền giáo dục Phật giáo được khởi xướng bởi đại tá. Đối với tôi, bức tượng không có gì quan trọng, nhưng những gì đại tá Oscott làm mới vô cùng quan trọng. Đại đức Kondanya thuộc chùa Staten Island Buddhist Vihara tại Fort Richmond nói, không có ông, Phật tử có lẽ vẫn còn bị áp chế. Điều ông khởi xướng đã giúp ích rất nhiều trong việc dọn đường cho sự phát triển và giáo dục của cộng đồng Phật giáo. Bản tin thì rất là ngắn, còn thời gian thì con xin được đọc tiếp một cái bài bút ký của Sri Tại Khanh. Bài bút ký thì cũng không có dài lắm. Bài bút ký tựa đề là Ngày Sau Sỏi Đá. Lâu nay, báo chí Phật giáo trong nước đã liên tục đăng tải những bài viết của tăng ni Phật tử xa gần về hiện tượng cải đạo ở Hàn Quốc và Việt Nam do các tôn giáo khác thực hiện trên những Phật tử. Người viết bài này là một tu sĩ Phật giáo nên dĩ nhiên cũng không hề muốn một Phật tử nào bỏ đạo, dù với bất cứ lý do nào. Tôi làm sao có thể yên lòng khi nhận ra chuyện cải đạo kia ngày một lây lan đến mức đáng ngại, nhưng rồi cũng là dĩ nhiên. Khi tôi đã tự hỏi vì sao càng lúc có quá nhiều những người con Phật lại rời Phật để tìm tới những chỗ dựa tinh thần khác, câu trả lời lập tức có ngay, không qua một giây do dự nào hết. Một cách khách quan và công tâm nhất, ta phải chấp nhận một thực tế khó nuốt là các đạo tràng tự viện cho Phật tử hình như vẫn chưa làm việc hết công sức. Tôi muốn nói đến những khía cạnh thiện chí, cách thức và trên hết là lý tưởng hoằng đạo. Tăng ni những nơi đó có thực lòng muốn cư sĩ hiểu đạo hay chỉ muốn thiên hạ cúng bái cung đốn cho mình, đó là về khía cạnh thiện chí. Còn trong trường hợp tăng ni hay ban hướng dẫn gì đó có chủ trương hướng dẫn Phật tử học đạo thì cách thức tiếp cận cư sĩ và phương pháp giới thiệu Phật học có đủ hấp dẫn người ta hay chưa? Xin đừng nghĩ ai cũng ngoan ngoãn như bầy chiên để ta tha hồ chăn dắt. Ai cũng cần được lắng nghe, dù họ đến chùa gặp tăng ni trước hết là để lắng nghe. Nếu tôi không lầm thì điều mà Phật tử học được về Phật giáo hầu hết là theo khả năng và sở thích của tăng ni, chứ không phải theo nhu cầu thật sự của chính những người Phật cư sĩ đó. Anh chỉ biết dạy tôi tụng niệm, ráo gọi thần thánh mà chưa bao giờ cho tôi biết những điều căn bản đại khái như tôi là cái gì trên đời này, tôi ở đâu tới, sẽ về đâu và ngay bây giờ tôi phải làm gì, sống ra sao. Nói thiệt, nếu điều tôi học được từ Phật giáo chỉ là những thứ bái sám, van xin, khấn nguyện suông thì mai này ai có cái để tôi thờ lại, khấn khứa tôi cũng sẽ coi là một với Phật giáo. Nghĩa là chuyện cải đạo dễ như trở bàn tay. Lý do là tăng ni chưa hề dạy tôi cái cốt lõi tinh hoa độc đáo của Phật giáo, vốn chỉ có ở Phật giáo. Xin đừng đợi mất bò mới lo làm chuồng, đó là một câu nói tuyệt hay của ông bà xưa. Và điều cuối cùng mà cũng là tối quan trọng là lý tưởng hoằng đạo. Ta cứ nghĩ đến số lượng tín đồ mà không quan tâm đến việc giúp họ được khá hơn về tinh thần, từ bi nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn, sống an lạc hơn, thanh thản và bình tĩnh hơn. Lý tưởng cao nhất của người hoằng đạo là nhắm đến hai thứ lợi ích của chúng sinh, đời sống hiện tại và cứu cánh Phật đạo. Để thực hiện được lý tưởng đó, người hoằng đạo lẫn kẻ học đạo buộc phải tránh được đôi điều đại kỵ. Cứ bị ám ảnh bởi những tị hiềm hệ phái, hoặc mặc cảm, hoặc tự tôn, tăng ni cố tránh hướng dẫn Phật tử những điều mình cho là ngoài luồng, tức không thuộc đường lối mình đang theo, dù đó vẫn là Phật giáo. Chẳng hạn, ai cũng cần được hướng dẫn một nếp sống tỉnh thức, năng động, thì ta lại khiến họ trở nên mê tín cả tin. Để giúp đỡ một người đang dốc lòng tìm đạo giải thoát mà chỉ viết bài vẽ chuyện linh thiêng quyền hoặc thì tôi e là đã lộn thuốc. Mai này họ có chạy theo thầy khác thì xin hiểu rằng đó là chuyện tất nhiên. Lời Phật cụ thể rõ ràng, cái gì mơ hồ mộng mị thì e là đã ma đạo, thì e đã là ma đạo. Được không tin nhau thì xin thử đi một vòng các xứ Phật giáo xem người ta đã và đang tu học những gì. Ăn quẩn cối say thì làm sao khá nổi. Lời Phật dạy là cho tất cả chúng sinh, nên trước mỗi vấn đề Ngài luôn có nhiều cách trình bày. Đó chính là quyền lợi của người học Phật. Người học Phật phải được học cái mình cần. Người học Phật phải được học cái mình cần, chứ không phải theo sở thích của tăng ni hướng dẫn. Nếu tăng ni sở tại xét mình không thể làm được việc đó thì nên có cái gan mời thỉnh tăng ni nơi khác tiếp sức. Xin đừng bao giờ biến Phật tử địa phương thành của riêng cho mình. Mình bất lực rồi, muốn ai cũng là thái giám. Tu hành tránh chuyện cực đăng đã đành, đến chuyện hoằng quá cũng phải vậy mới nên. Phật pháp có cao sâu đến mấy, người giảng dạy có là ai cũng mặc. Trong việc hoằng đạo vẫn phải lấy tâm lý của người nghe làm trọng. Làm sao cho người ta hiểu đạo tốt hơn là chỉ khiến cho người ta thích mình. Nhưng quá chú trọng nội dung giáo lý rồi bắt người nghe phải uống thuốc đắng hình như cũng không nên. Phải có cái này cái kia, không thể thiển cận ích kỷ. Thầy giáo nào không muốn đông học trò, trẻ bán buôn, ai chán ghét khách hàng, bác sĩ hay luật sư nào lại không muốn nhiều thân chủ. Nhưng cái muốn đó được biểu hiện ra sao là điều quan trọng. Phật giáo nhắm đến số người giác ngộ chứ không phải kẻ a tòng. Bản thân người cư sĩ muốn học đạo không thể thơ ngay gia mạng của mình cho tăng ni. Nếu anh chị thấy đời là biển khổ, thấy mình phải giải thoát trầm luân, thì xin làm ơn nhớ rằng tăng ni nào đi nữa cũng chỉ là những người bạn đường trong một thời điểm nào đó. Ta chỉ có một ít thời gian cho cái cơ hội thân người khó được mà lại không lưu ý đến cái gì là minh sư thiện hữu. Cứ thấy gần thì sắp vô, coi như đi đức trăm năm. Theo kinh mà nói, cơ hội mang chất trùng giấy dễ hơn thân người 1 tỷ lần. Ai cho tôi nói quá lời thì xin xem lại ví dụ con rùa mù mà Đức Phật đã nhắc đến trong kinh. Trên đại dương có một tấm ván nhỏ trôi dạt từ đông sang tây, và trên tấm ván có một lỗ thủng vừa vặn một cái đầu rùa. Có một con rùa mù dưới đáy biển trăm năm trồi lên 1 lần. Cơ hội đưa đầu vào đúng cái lỗ thủng trên tấm ván kia còn lớn hơn cơ hội một kẻ phàm phu có được thân người. Lý do một ngày ta có được bao lần sống bằng tâm người, gồm những từ bi, trí tuệ, tâm nhẫn, hành xả, vân vân. Tháng rồi có ông hội trưởng một ngôi chùa mới lập than với tôi là người đi chùa ngày một vắng, dù người Việt trong nước sau này qua Mỹ ngày một đông. Tôi nhớ mình đã trả lời ông hội trưởng sau một phút ngẫm ngợi, nửa đùa nửa thật, mà ông nghe rồi ra chiều thấm thía lắm. Tôi bảo ông hãy thử sửa tên chùa thành Nhĩ Quang, rồi qua Tàu hay về Việt Nam rước ngay 2 pho tượng Quan Âm với quan công thiệt lớn, thiệt đẹp, tôn trí trước sân, nhớ kèm theo 2 thùng công đức cũng to tương xứng, thì chỉ sau 2 năm càng không thay đổi. Lúc đó tha hồ xây to cất rộng, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ như kiến. Đó là mô hình chùa Tăng. Nếu mai này muốn xây chùa Ni thì cứ thay tượng Nhị Quang bằng 2 pho thiên hậu với bà chúa xứ thì bà con về chặt đất. Có điều là khi đó chùa không còn là Phật giáo nữa, vậy thôi. Tiễn ông hội trưởng đi rồi, tôi còn lại một mình ngó ra sân trước, nhớ mấy cái bia tháng tới rồi chợt xa lòng. Trời ạ, hay là tôi cũng phải qua Tàu một chuyến hay sao chứ? Tôi là đứa dốt lại viết bài này với nội dung kiểu vậy, đúng là đưa mặt cho chúng lắm. Nhưng im lặng đã lâu quá rồi, giờ nín nữa, em mình thêm lỗi với đạo chăng? Đành coi như một kiểu vị pháp thiêu thân, và ngưỡng mong người đọc xa gần một lần thể tắc. Mong lắm vậy thai. A Sâm ngày 8 tháng 9 năm 2011 tại Canh Cận Búc. Và thì A Tính Bích Chí Đơn Đức kính thưa quý đạo bài đọc.
lại đọc hết tất cả các bản kinh rồi. Hôm nay đó thì đại đức biết là có một cái sự đại đức Tuệ Quyền thì gặp trục trặc liên tục từ đầu tới cuối. Thượng tọa Tề Siêu đã giảng thế đại đức Tuệ Quyền, nhưng mà rồi thượng tọa Tề Siêu cũng dạ sau khi giảng xong có lẽ là thượng tọa đã mệt rồi đi nghỉ rồi, cho nên là còn của mình chúng tôi bơi từ nãy giờ. Bây giờ xin nêu cái câu hỏi ra kế tiếp để đại đức Pháp Tính Quang Hỷ có vài cái chia sẻ ở trong trong thời gian còn lại, còn khoảng gần 10 phút đại đức Quang Hỷ chia sẻ nha. Ở đây đó thì với đại đức đó, đại đức thấy nghĩ rằng mình nên đời sống của mình nên tu tập đó, thì đại đức nghĩ rằng mình nên làm những cái gì trong cái việc mà mình hành trì giới luật đó, mình nên làm như thế nào theo cái ý của đại đức, mình nên thực hiện cái thực hành cái giới luật của Đức Phật, hành trì giới luật của Đức Phật, điều học của Đức Phật, để mà mình tạo cái sự an vui cho mình, và cũng đồng thời là mình gốt nên một cái viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà giáo pháp này được tồn tại. Thì vừa là vừa mình làm thanh tịnh cho chính mình, mà vừa là mình tạo cái niềm tin cho những hàng cư sĩ, và là cho cái nền tảng của Phật giáo được bền vững lâu dài đó. Thì theo đại đức nên làm như thế nào để mà mình có được một cái việc làm thiết thực nào để mà mình góp nên cái viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà giáo pháp này được bền vững lâu dài. Kính thỉnh đại đức Quang Hỷ chia sẻ cái ý này qua câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị có nghe được rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, Đại Đức Quốc Tông, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con cũng xin sám hối đức tăng là do con ở đi giảng ở Sài Gòn về, thành ra không có về kịp ở trong rung vì xe còn bị kẹt dữ lắm, cũng cáo lỗi với đại chúng ở trong rung. Mà để nói tiếp cho cái chương trình này thì xin được trả lời câu hỏi để đức Pháp Tăng vừa nêu ra. Thì thật sự đối với cái đời sống tu tập đó, thì luôn luôn mình phải dựa trên cái hành trình giới định tuệ. Thì giới là nó sẽ là căn bản hoặc là nó sẽ là cái nền tảng của cái sự tu tập. Cái điều này thì chúng ta cũng đã được nghe nói rất là nhiều. Khi nào mà cái giới lực đó mà còn thì giáo pháp hoặc là chư tăng sẽ còn vững vững, còn khi nào mà giới lực mà không còn nữa thì lúc đó chúng ta thấy là cái giáo pháp nó sẽ bị biến mất, hoặc là cái người tu nó sẽ bị biến mất. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái điều đối với cái sự mà tu học về cái sự giữ giới rất là quan trọng. Thì vậy thì ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta muốn ủng hộ được giáo pháp, mỗi người một viên gạch, hoặc là mỗi người mỗi người đóng góp một chút, dù là cái gì đi nữa, nhiều hay ít, nhỏ hay lớn, chúng ta có cái sự đóng góp bằng cách nào quý vị? Bằng cách chúng ta phải giữ giới. Nhưng mà đối với khi mà mình tu học như vậy á, thì cái sự giữ giới của mình phải biết cách giữ. Ví dụ như bây giờ mình do mình thọ trì những cái điều học rồi. Mình đã thọ trì, mình gìn giữ những cái điều học rồi, thì mình còn phải làm sao nữa quý vị? Còn phải làm sao nữa? Ví dụ như giờ mình là cái người cư sĩ đi, mình giữ cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình đã thọ trì giới rồi, nhưng mà mình muốn đứng vững hoặc là mình muốn lớn mạnh, thì lúc đó chúng ta phải tu tập thêm. Ví dụ như đối với cái giới mà không sát sanh thì chúng ta phải tu tập về tâm từ để hỗ trợ nữa, để nó càng ngày nó càng mạnh lên, nó không có cơ hội làm cho mình phạm giới. Hoặc là đối với cái sự mình giữ cái điều học là mình không có trộm cắp, thì mình sống mình phải có cái cách gì đó để mà mình tu tập. Ví dụ như là cái sự chân thật, hoặc là những cái giới về mà sự tà dâm của mình, mình phải có cái sự chân thật, mình phải tìm cái pháp nào tìm cái pháp nào để mà mình tối thiện, mình có sự thương tưởng, hoặc là mình phải tu tập thêm những cái phương pháp căn bản. Vì những cái phương pháp này thì thật sự ra, ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà người ta chuyên tâm, người ta tu tập vào một cái đề mục nào đó, đề mục hơi thở hoặc là một cái đề mục tâm từ đi, thì mình thấy rằng cái cơ hội phạm giới của mình nó rất là ít. Tại sao ít? Tại vì mình lo bận, mình tu tập rồi, mình lo mình bận, mình tu tập rồi, thành ra mình đâu có cái thời gian để mà mình làm cái gì đâu mà phạm giới. Là cái điều là đó là chúng ta dễ nhìn thấy. Còn cái điều thứ hai nữa đó, có nghĩa là một người mà chuyên tâm lo tu tập có thiện tâm thì cái năng lực của người ta càng ngày nó càng mạnh. Ví dụ như quý vị thấy rõ ràng, những người mà người ta không tu đi, thì ai chọc mình một câu là mình sẽ trả lời lại một câu, ai chọc mình hai câu mình sẽ trả lời lại hai câu. Nhưng mà nếu mà mình là một cái người mà có tu tập thì cái điều này nó sẽ giảm bớt đi. Giảm bớt đi với cái ý nghĩa gì? Với cái ý nghĩa là người ta chọc mình, hoặc là người ta kêu ghẹo mình, người ta nói gì đó, nhưng mà do cái năng lực của mình tu, có nghĩa là mình yên tâm, mình tu tập vào cái đề mục gì đó, thành ra người ta có chọc ghẹo mình, nhưng mà mình không bị chao đâu. Có nghĩa là mình phân biệt được cái điều đó đúng hay là nó sai, hoặc là cái đó nó có lợi ích hay không lợi ích. Ví dụ như người ta chọc ghẹo mình thấy rằng cái sự trả lời là nó cũng không có lợi ích, nó không có làm cho mình tiến quá, hoặc là mình có làm, mình có ghẹo lại, hoặc là mình chọc người ta, mình chửi người ta mà có hơn người ta, thì cái cuộc nó sẽ đem đến đau khổ cho mình thôi. Thì mình do cái này ở đâu mình có, vì do mình có cái tu tập, thành ra mình khi mà mình gặp cảnh thì mình phán đoán hoặc là mình phân xét một cách rõ ràng. Còn nếu mà mình không có tu tập thì quý vị thấy rằng tâm của mình mà gặp cảnh thì tự nhiên là mình sẽ bị cái sự cuốn hút của cảnh, cái sự lôi kéo của cảnh liền. Chẳng hạn như là người ta chỉ cần nói mình một điều nào đó thì mình lập tức bất bình, hoặc là sân hận, hoặc là khó chịu lên, là do đâu? Là do tâm của chúng ta không có một cái sự tu tập, mà nên chúng ta thường bị chi phối. Vậy thì ở cái điều này chúng tôi nói với ca đó, không phải là mình đi quá xa, nhưng mà một người mà muốn góp phần để mà làm cho cái giáo pháp này vững chắc, ngoài chúng ta thọ giới, chúng ta thọ trì những cái điều học rồi, nhưng mà chúng ta phải có sự cố gắng tu tập những cái pháp môn để làm cho những cái pháp môn mà nó đem đến cái sự lợi ích, có nghĩa là nó hỗ trợ cho cái điều học đó, cái giới học đó càng ngày nó sẽ càng vững mạnh hơn. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta mới gọi là cái người mà có góp công với chánh pháp, hoặc là mình có góp nhặt, hoặc là mình có hùng vào ít hoặc là nhiều trong cái sự mà giữ vững được cái giáo pháp này. Thì đây là những ý con được trình bày qua câu hỏi của đại đức Pháp Tăng đã nêu lên. Bây giờ thì con tỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Pháp Tính. Mặc dù là đại đức Pháp Tính vào trễ do công việc, nhưng mà đại đức cũng đã góp một cái câu thảo luận để đóng góp cho cái buổi học hôm nay. Rất cảm ơn tri ân đại đức Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng đã chấm dứt. Ngày mai đó chúng ta có một cái buổi học do Ni Sư Niệm Pháp sẽ giảng dạy cái buổi học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính đảnh lễ kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, sau đó chúng ta đóng trưng. Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, chào tạm biệt quý ngài.
Sa thú lành thay. Và chúng con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Oh,